như ở sơ đồ, tổng lược các thành tố của hệ thống lý thuyết MIT. Hành vi được tiềm ẩn và công khai tác động đến cá thể sinh học, và cá thể sinh học lại tác động đến hành vi tiềm ẩn và công khai trong môi trường vật lý, xã hội vĩ mô và xã hội vi mô. Thứ hai, Baldwin lý luận rằng MIT không chỉ có một nhận thức hòa hợp vi mô, vĩ mô về thế giới xã hội, mà ông còn đề ra một hệ thống linh hoạt để hòa trộn các đóng góp từ mọi trường phái của khoa học xã hội đương thời. Như vậy, lý thuyết MIT cung cấp một nền tảng không chỉ cho mọi sự hòa hợp vĩ mô, vi mô, mà cả cho sự tổng hợp lý thuyết. Cuối cùng, Baldwin cho rằng, sự tận tâm của MIT đối với các phương pháp khoa học giúp bảo đảm rằng các dữ liệu và các lý thuyết về tất cả các thành tố của hệ thống xã hội đều có thể được hòa hợp một cách cân bằng, với tầm quan trọng tương đối của chúng được thiết lập theo một phương thức có tính phòng ngự thực nghiệm. Khi quay sang nỗ lực đánh giá lại cách tiếp cận lý thuyết của Plummer, cần nhớ lại rằng chúng ta đã mô tả ông là đề ra một khái niệm rất hạn chế về các hiện tượng vĩ mô và khách quan. Tuy nhiên, gần đây, nhiều nhà tương tác biểu tượng đã tìm cách chứng minh rằng Plummer có một nhận thức sâu sắc về các cấu trúc vĩ mô và tính khách quan, và rằng điều này, cùng với sức mạnh hiển nhiên của lý thuyết của ông ở cấp độ vi mô và ở tính chủ quan, tạo cho lý thuyết của ông một định hướng có tính hòa hợp. Mainz đã tấn công ba cái hoang đường gắn với lý thuyết Plummer, đó là nó không có tính khoa học, có tính chủ quan và phi cấu trúc. Hai cái nói sau làm chúng ta quan tâm tới ở đây vì chúng đi vào trung tâm của việc tạo ra một khái niệm hòa hợp hơn về các ý tưởng của Plummer. Nghĩa là nếu có thể cho rằng Plummer đã đề ra một lập trường khách quan hơn để bổ sung mối quan tâm hiển nhiên của ông đến tính chủ quan và một nhận thức vĩ mô để làm toàn diện định hướng có tính vi mô của ông. Ông lẽ ra nên được xem là đã đề ra một lý thuyết xã hội học hoàn toàn hòa hợp. Thật ra, một khái niệm vĩ mô, vi mô, khách quan, chủ quan như thế có thể phù hợp toàn diện với nhận thức của tôi về một mô hình xã hội học hòa hợp. Về vấn đề tính chủ quan, Mainz lý luận rằng Plummer chỉ đơn giản đi theo một lập trường cùng tuyến với tư duy đương thời về tính trung gian của con người. Xem ở chương 10. Tính trung gian hàm ý một quan tâm đến cả cung cách chủ quan, trong đó mọi người thiết lập thực tiễn xã hội và kết quả của hành động, tương tác khách quan và các khuôn mẫu của chúng. Hơn nữa, Mainz thấy Plummer đi theo lập trường của một số chứ không phải tất cả các lý thuyết gia trung gian, rằng các thực thể tập thể như các tổ chức, các thể chế, các phong trào xã hội, các giai cấp xã hội, các quốc gia, các nhóm quan tâm, các chủng tộc, hành động và được định tính bởi các quá trình chủ quan. Trong việc bổ sung các tư tưởng của Plummer về các hiện tượng vi mô, vĩ mô, Mainz thảo luận ba hàm ý của khái niệm về hành động nối kết của Plummer. Trước hết, hành động nối kết bao gồm sự tổ chức xã hội, vì hành động diễn ra trong các khuôn mẫu có tính định kỳ tái diễn. Thứ hai, các hành động có xu hướng nối kết liên lạc với nhau, nghĩa là chúng có xu hướng được thể chế hóa. Cuối cùng, hành động xã hội có sự tiếp diễn, nghĩa là nó có lịch sử. Một quan tâm đến sự tổ chức, sự thể chế hóa và lịch sử rõ ràng gắn liền với Plummer với một định hướng vĩ mô, và Mainz tiếp tục chứng minh các quan tâm vĩ mô của Plummer trong một chuỗi các lĩnh vực quan trọng, ví dụ các quan hệ chủng tộc và sự công nghệ hóa. Gần đây hơn, Mainz và Moriwon đã xuất bản cuốn Sự công nghiệp hóa như là một trung gian của biến đổi xã hội của Plummer sau khi ông mất. Cuốn sách này được viết từ đầu những năm 1960, nhưng nó chưa từng được công bố vì Plummer không hài lòng với nó. Việc xuất bản cuốn sách cho thấy khía cạnh vĩ mô và khách quan của Plummer. Quá trình công nghệ hóa rõ ràng diễn ra ở cấp độ vĩ mô, và nó bao gồm các cấu trúc khách quan như các hệ thống sản xuất dựa trên sự cơ giới hóa, các hệ thống thu mua và phân phối, và một cấu trúc phục vụ. Plummer có thể không hoàn toàn thỏa đáng với tư cách một nhà lý thuyết hòa hợp, nhưng các diễn dịch gần đây về tác phẩm của ông chứng tỏ rằng tư duy của ông cùng tuyến với những phát triển đương thời hơn là người ta nghĩ. Chính sự cần thiết phải diễn dịch Plummer và Mead theo cách này đã chứng tỏ năng lực của phong trào hướng về một lý thuyết xã hội học hòa hợp và tổng hợp. Hòa hợp vi mô, vĩ mô. Steiker đề ra một mục tiêu hòa hợp cho thuyết tương tác biểu tượng là một cơ cấu lý thuyết thỏa đáng phải bắc cầu giữa cấu trúc xã hội và cá nhân, phải có thể đi từ cấp độ cá nhân đến cấp độ của cấu trúc xã hội vĩ mô và quay trở lại, phải tồn tại một sự vận động cơ cấu khái niệm thuận tiện qua các cấp độ tổ chức và cá nhân. Perin Banayagam khớp nối một mục tiêu tương tự đối với thuyết tương tác biểu tượng là sự tồn tại của cấu trúc và ý nghĩa, bản ngã và các thứ khác, tính biện chứng của sự tồn tại và phát sinh, dẫn tới một thuyết tương tác biện chứng. Steiker bám lấy định hướng của mình trong thuyết tương tác biểu tượng Median, nhưng tìm cách mở rộng nó tới cấp độ xã hội, cơ bản là thông qua việc sử dụng lý thuyết vai trò. Cách lý giải này bắt đầu với Mead, nhưng đi ra khỏi Mead để giới thiệu các khái niệm và các nguyên tắc lý thuyết về vai trò, để xử lý một cách thích đáng tác động tương hỗ của cá nhân xã hội và cấu trúc xã hội. Mối quan hệ trong tác động tương hỗ này là sự tương tác. Chính trong bối cảnh của quá trình xã hội, các khuôn mẫu tương tác đang tiếp diễn nối kết các actor mà cấu trúc xã hội vận hành để kìm hãm các khái niệm của bản ngã, các định nghĩa về hoàn cảnh, các cơ hội và các nguồn gốc hành vi giới hạn, và dẫn dắt sự tương tác diễn ra. Steiker phát triển định hướng của ông trong phạm vi 8 nguyên tắc chung nhất. Thứ nhất, hành động của con người phụ thuộc vào một thế giới được đặt tên và phân loại. Trong đó, các tên gọi và các phân loại có ý nghĩa đối với actor. Mọi người đòi hỏi thông qua sự tương tác với những người khác, làm cách nào để phân loại thế giới, cũng như họ được kỳ vọng cư xử đối với nó ra sao. Thứ hai, trong số những điều quan trọng nhất mà mọi người học được là các biểu tượng dùng để ấn định các vị trí xã hội. Một điểm đáng phê phán ở đây là Steiker xem các vị trí theo nghĩa cấu trúc. Các thành tố của xã hội tương đối bền vững có tính chất hình thái. Steiker cũng nhất trí với các vai trò của trung tâm quan trọng, coi chúng như là các kỳ vọng hành vi chung gắn liền với các vị trí xã hội. Thứ ba, Steiker cũng công nhận tầm quan trọng của các cấu trúc xã hội vĩ mô. Dù ông có xu hướng, như các nhà tương tác biểu tượng khác, coi chúng nằm trong phạm vi các khuôn mẫu hành vi có tổ chức. Ngoài ra, thảo luận của ông đối với cấu trúc xã hội như một cơ cấu giản đơn, trong đó mọi người hành động. Trong các cấu trúc này, mọi người đặt tên cho nhau, nghĩa là thừa nhận nhau như là những người chiếm giữ các vị trí. Làm như thế, mọi người khơi dậy những kỳ vọng đối ngẫu về điều mà mỗi một người được kỳ vọng thực hiện. Thứ tư, xa hơn, ở sự hành động trong bối cảnh này, mọi người không chỉ đặt tên cho nhau mà cho chính bản thân họ, nghĩa là họ tự chỉ định cho mình về vị trí. Những sự chỉ định này trở nên bộ phận của bản ngã, chủ quan hóa các kỳ vọng hướng tới hành vi của chính họ. Thứ năm, khi tương tác, mọi người định nghĩa hoàn cảnh bằng cách sử dụng các tên gọi đối với nó, đối với các thành viên khác, đối với bản thân họ và đối với các đặc điểm cụ thể của hoàn cảnh. Các định nghĩa này, khi đó, lại được các actor sử dụng để tổ chức hành vi của họ. Thứ sáu, hành vi xã hội không được quyết định bởi các ý nghĩa xã hội, dù nó bị kìm hãm bởi chúng. Steiker tin tưởng sâu sắc vào ý tưởng về việc tạo ra vai trò. Mọi người không chỉ đơn giản giữ vai trò, đúng hơn, họ có một định hướng chủ động, sáng tạo đối với vai trò của họ. Thứ bảy, các cấu trúc xã hội cũng phục vụ cho việc hạn chế mức độ tạo ra các vai trò hơn là chỉ giữ vai trò. Một số cấu trúc cho phép sáng tạo nhiều hơn một số khác. Thứ tám, các khả năng của việc tạo lập vai trò làm cho nhiều biến đổi trở nên khả dĩ. Các biến đổi có thể diễn ra trong các định nghĩa xã hội, trong các tên gọi, các biểu tượng, các sự phân loại và trong các khả năng của sự tương tác. Ảnh hưởng tích lũy của các biến đổi này có thể là những thay đổi trong các cấu trúc xã hội lớn hơn. Mặc dù Steiker đề ra một sự bắt đầu hữu ích hướng tới một thuyết tương tác biểu tượng thích ứng hơn, tác phẩm của ông có một số hạn chế. Cái đáng chú ý nhất là ông ít nói về chính các cấu trúc xã hội lớn. Steiker thấy nhu cầu hòa hợp các cấu trúc lớn này trong tác phẩm của ông, nhưng ông nhận ra rằng một sự phát triển đầy đủ, toàn diện về cách thức một sự hợp nhất như thế tiến hành ra sao là ngoài tầm của tác phẩm hiện thời. Steiker chỉ thấy một vai trò tương lai hạn chế đối với các khác biệt về cấu trúc vĩ mô trong thuyết tương tác biểu tượng. Cuối cùng, ông hy vọng sẽ có sự hợp nhất các yếu tố cấu trúc như giai cấp, các địa vị và các dạng quyền lực khác nhau đang kìm hãm sự tương tác. Nhưng ông không có xu hướng xem thuyết tương tác biểu tượng có thể xử lý các quan hệ hỗ tương giữa các cấu trúc khác nhau này. Chắc là loại vấn đề này được để lại cho các lý thuyết khác có tiêu điểm tập trung nhiều hơn vào các hiện tượng có cấu trúc vĩ mô. Thuyết tương tác biểu tượng và các nghiên cứu văn hóa. Một số tư tưởng gia đã nói tới, tổng quát hay từng phần, mối quan hệ giữa thuyết tương tác biểu tượng và một số các phong trào lý thuyết mới hơn, bao gồm thuyết hậu cấu trúc, thuyết hậu hiện đại và các nghiên cứu văn hóa. Trong phần này, chúng tôi sẽ tập trung vào nỗ lực của Norman Denzin về loại này, thuyết tương tác biểu tượng và các nghiên cứu văn hóa. Việc nghiên cứu văn hóa dưới hình thức xã hội học văn hóa, hay nói chung hơn là các nghiên cứu văn hóa, đã tăng trưởng nhanh chóng trong những năm gần đây. Các nghiên cứu gần đây về văn hóa đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi một số viễn cảnh lý thuyết, bao gồm thuyết hậu cấu trúc và hậu hiện đại. Xin chú thích, phần này xem ở chương 12. Denzin xác định các nghiên cứu văn hóa là dự án có liên quan tới nhiều ngành học thuật, mà tự bản thân nó luôn luôn hướng tới vấn đề lịch sử loài người đã được tạo lập ra như thế nào, và sự sống tự phát sinh được quyết định bởi các cấu trúc ý nghĩa mà họ không chọn cho chính họ ra sao. Văn hóa, trong sự tạo ra ý nghĩa của nó, là các hình thái tương tác của nó, trở thành một địa điểm của đấu tranh chính trị. Một vấn đề trung tâm là sự kiểm soát việc các cá thể đang tương tác, nối kết các kinh nghiệm sống của những kinh nghiệm đó ra sao. Các nghiên cứu văn hóa tập trung vào ba vấn đề tương hỗ. Sự sản sinh các ý nghĩa có tính văn hóa, phân tích nguyên văn các ý nghĩa này và việc nghiên cứu các nền văn hóa sống và các kinh nghiệm sống. Tác phẩm trong lĩnh vực này hướng tới một dãy trọn vẹn các hình thức văn hóa, bao gồm tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc phổ thông, văn chương phổ thông, các tin tức, TV và thông tin đại chúng. Các nghiên cứu về các hình thức văn hóa này đã chịu ảnh hưởng nặng nề của các lý thuyết như thuyết hậu cấu trúc và hậu hiện đại. Và Denzin tìm cách gắn thuyết tương tác biểu tượng với các nghiên cứu và các lý thuyết đó. Theo quan điểm của Denzin, thuyết tương tác biểu tượng cần đóng một vai trò lớn hơn trong các nghiên cứu văn hóa hơn trước. Một vấn đề cơ bản là thuyết tương tác biểu tượng có xu hướng bỏ qua ý tưởng nối liền tính biểu tượng và sự tương tác và là một quan tâm trọng tâm trong các nghiên cứu văn hóa. Với sự thông tin, Denzin tìm cách sửa chữa vấn đề này như sau. Trong việc tìm cách tái định hướng các nhà tương tác biểu tượng hướng tới một viễn cảnh của các nghiên cứu văn hóa, tôi chọn, lúc này, sự tập trung vào vấn đề bỏ sót này, phạm vi dưới mức lý thuyết trong viễn cảnh của họ. Có một nghịch lý ở đây, tất nhiên, vì sự thông tin là sự tương tác. Và để có thể bộc lộ sự tương tác, các tác nhân tương tác cần phải thông tin. Các nhà tương tác luận kêu gọi, cụ thể hơn, tập trung vào các kỹ thuật thông tin và các thiết bị kỹ thuật, và các phương thức, trong đó chúng sản sinh ra thực tại và các biểu hiện của thực tại đó.
Trong thực tế, Denzin chỉ ra rằng, các nhà tương tác biểu tượng đã, trong quá khứ, tập trung vào các loại thông tin về sự quan tâm đến các nghiên cứu văn hóa, ví dụ phim ảnh. Tuy nhiên, những nội dung trong lĩnh vực này có xu hướng lạc khỏi tầm nhìn của tiêu điểm này. Và Denzin quan tâm đến việc đưa chúng quay trở lại các nguồn gốc văn hóa của chúng. Denzin muốn các nghiên cứu của các nhà tương tác tập trung vào văn hóa, đặc biệt là văn hóa phổ thông. Nhưng ông muốn thuyết tương tác biểu tượng có một cách tiếp cận phê phán đối với văn hóa. Một định hướng phê phán như thế, nhất quán với một truyền thống trong thuyết tương tác tập trung vào phía nạn nhân của bất công, cũng như mối quan hệ của nó với những người nắm quyền lực. Để vận động trong chiều hướng đó, đòi hỏi một sự thay đổi trong định hướng lý thuyết của thuyết tương tác biểu tượng. Một mặt, thuyết tương tác biểu tượng phải từ bỏ định hướng truyền thống hiện đại của nó. Xem chương 11. Cụ thể hơn, cái cần phải từ bỏ là cách đọc kinh điển. Các văn bản cổ điển của thuyết tương tác biểu tượng đã thảo luận trong chương này. Ý nghĩa ở chỗ nó là một môn khoa học về tổng thể xã hội, và các yếu tố hoang đường về lịch sử đã thống trị lĩnh vực này và ngăn sự vận động tới các chiều hướng mới của nó. Ngoài việc từ bỏ các định hướng xác định, thuyết tương tác biểu tượng được kêu gọi đi tới các hướng khác. Nhà tương tác biểu tượng truyền thống phải đương đầu, hấp thu, tranh chấp và xung đột với các lĩnh vực mới của lý thuyết, tiếp tục xuất hiện trong kỷ nguyên hậu hiện đại, ví dụ khoa, chú giải văn bản cổ, hiện tượng luận, thuyết cấu trúc, thuyết hậu cấu trúc, lý thuyết hậu hiện đại, phân tâm học, ký hiệu học, hậu Marxist, các nghiên cứu văn hóa, thuyết nữ quyền, lý thuyết phim, vân vân. Như vậy, Denzin giới thiệu một chiều hướng tương tự, mặc dù cụ thể hơn đối với thuyết tương tác biểu tượng so với định hướng do Phi mô tả. Như đã chỉ ra, chương trình của Denzin đối với thuyết tương tác biểu tượng rút ra từ thuyết hậu cấu trúc và thuyết hậu hiện đại. Xem chương 12. Ví dụ, vì nó tập trung vào các hiện tượng phát sinh một cách bấp bênh. Thuyết tương tác biểu tượng thuận tiện cho sự phản đối của thuyết hậu hiện đại đối với các lý thuyết quy mô lớn. Ví dụ, lý thuyết của Marx về chủ nghĩa tư bản. Hay, như họ gọi, các câu chuyện kể quy mô lớn. Nếu họ tập trung nhiều hơn vào sự thông tin, các nhà tương tác biểu tượng sẽ hòa hợp với mối quan tâm của thuyết hậu hiện đại đối với nó, đặc biệt là các hình ảnh video từ TV và rạp chiếu bóng. Có nhiều cái thu hoạch được từ việc nghiên cứu các văn bản nói chung và các tái xây dựng của chúng nói riêng. Denzin lý luận rằng có nhiều cái phải học từ thuyết nữ quyền nói chung và từ thuyết nữ quyền hậu hiện đại và hậu cấu trúc nói riêng. Và đi cùng tuyến với các nhà nữ quyền, Denzin muốn thuyết tương tác biểu tượng có tính chất chính trị nhiều hơn. Rõ ràng, Denzin đang lược phát một chiều hướng mới tổng hợp cho thuyết tương tác biểu tượng. Năm La Mã, tương lai của thuyết tương tác biểu tượng. Gary Fay đã đưa ra một chân dung thú vị về thuyết tương tác biểu tượng trong những năm 1990. Điểm chú ý của ông là trái với sự quả quyết của nhiều người, thuyết tương tác biểu tượng không đang hấp hối, mà nó đang thay đổi sâu sắc trong những năm gần đây. Có bốn phạm vi diễn tả thuyết tương tác biểu tượng. Trước hết, nó đã thực hiện một sự phân tán manh mún đáng kể từ những ngày hoàng kim của nó ở Đại học Tổng hợp Chicago trong những năm 1920 và 1930. Một số lớn các tác phẩm đa dạng giờ đây được bao gồm dưới các tiêu đề thuyết tương tác biểu tượng. Thứ hai, thuyết tương tác biểu tượng đã thực hiện sự mở rộng và đã mở rộng khá xa ra khỏi quan tâm truyền thống của nó với các quan hệ vi mô. Thứ ba, thuyết tương tác biểu tượng đã hợp nhất các ý tưởng từ nhiều viễn cảnh lý thuyết khác nhau. Cuối cùng, các ý tưởng của các nhà tương tác biểu tượng tới lượt chúng đã được nối theo bởi các nhà xã hội học có tiêu điểm hướng tới các viễn cảnh lý thuyết khác. Hơn nữa, các nhà tương tác biểu tượng có quan hệ sâu sắc với một số vấn đề chủ yếu đang đương đầu với lý thuyết xã hội học trong những năm 1990, vi mô, vĩ mô, chức năng, cấu trúc, vân vân. Như vậy, các giới tuyến phân chia thuyết tương tác biểu tượng với các lý thuyết xã hội học khác đã mờ nhạt một cách đáng kể. Trong khi thuyết tương tác biểu tượng sẽ còn tồn tại, ngày càng không rõ cụm từ nhà tương tác biểu tượng sẽ có nghĩa là gì. Và mọi kiểu lý thuyết gia xã hội học khác đối với vấn đề này. Đây là cách Phi xác định. Việc dự báo tương lai có tính chất nguy hiểm, nhưng có chứng cứ rằng cái tên gọi tương tác biểu tượng sẽ tồn tại. Vâng, chúng ta sẽ thấy nhiều cuộc hôn phối khác chủng loại, nhiều trao đổi qua lại, nhiều tương tác hơn. Tương tác biểu tượng sẽ phục vụ như là một cái tên thuận tiện cho tương lai, nhưng nó có sẽ là một cái tên cho sự tư duy. Xuyên suốt cuốn sách này, chúng ta giải quyết các sự tổng hợp đang tiếp diễn trong nhiều lý thuyết xã hội học. Tất cả những sự tổng hợp này dẫn tới một vấn đề chung hơn là có bất kỳ một cái tên gọi lý thuyết tương tự nào sẽ diễn tả được các kiểu tư duy riêng biệt trong tương lai hay không. Tóm tắt. Chương này bắt đầu với một thảo luận ngắn về các nguồn gốc của thuyết tương tác biểu tượng trong Triết học thực chứng, tác phẩm của John Dewey, và Tâm lý học hành vi, tác phẩm của John B. Watson. Từ hợp lưu của chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa hành vi và các ảnh hưởng khác như xã hội học Simmel. Thuyết tương tác biểu tượng đã phát triển ở Đại học Tổng hợp Chicago trong những năm 1920. Thuyết tương tác biểu tượng đã phát triển trái ngược lại, giảng hóa luận tâm lý của chủ nghĩa hành vi và cấu trúc quyết định luận của các lý thuyết xã hội học có định hướng vĩ mô hơn, như thuyết chức năng cấu trúc. Định hướng bộ môn của nó hướng tới các năng lực tinh thần của các actor và mối quan hệ của họ với hành động và tương tác. Tất cả những điều này được cho là nằm trong phạm vi của quá trình. Có một sự miễn cưỡng xem actor bị thôi thúc bởi hoặc là các trạng thái tâm lý nội tại hoặc là bởi các lực lượng cấu trúc vĩ mô. Lý thuyết đơn lẻ quan trọng nhất của thuyết tương tác biểu tượng là của George Herbert Mead. Thật sự, lý thuyết Mead nhất trí với tính ưu việt và tính có trước của thế giới xã hội. Nghĩa là sự nảy sinh của ý thức, trí tuệ, bản ngã, v.v. bắt nguồn từ thế giới xã hội. Đơn vị cơ bản nhất trong lý thuyết của ông là hành động, bao gồm 4 giai đoạn có quan hệ biện chứng với nhau: sự thôi thúc, sự nhận thức, sự thao tác và sự tiêu thụ. Một hành động xã hội có liên quan tới 2 hay nhiều hơn nữa các cá nhân, và cơ cấu chủ yếu của hành động xã hội là điều bộ. Trong khi các loài vật khác và loài người đều có khả năng có một sự đối thoại bằng điều bộ, thì chỉ có loài người có thể thông tin ý nghĩa nhận thức về các điều bộ của họ. Loài người có khả năng riêng biệt để phát triển và sử dụng các biểu tượng có ý nghĩa. Các biểu tượng có ý nghĩa dẫn tới sự phát triển của ngôn ngữ và khả năng riêng biệt của loài người để thông tin với nghĩa đầy đủ của từ này với những người khác. Các biểu tượng có ý nghĩa cũng tạo ra khả năng tư duy cũng như sự tương tác biểu tượng. Mead nhìn vào một dãy các quá trình tinh thần như là một bộ phận của quá trình xã hội lớn hơn, bao gồm tri thức phản ánh, ý thức, các hình ảnh tinh thần, ý nghĩa và quan trọng nhất, trí tuệ. Loài người có khả năng riêng biệt để thực hiện một cuộc đối thoại bên trong với chính bản thân họ. Tất cả các quá trình tinh thần, theo quan điểm của Mead, được định vị không phải trong bộ não mà là trong quá trình xã hội. Bản ngã là khả năng xem bản thân mình như là một đối tượng. Một lần nữa, bản ngã nảy sinh trong quá trình xã hội. Cơ cấu chung của bản ngã là khả năng của mọi người để đặt bản thân họ vào vị trí của những người khác, hành động như họ hành động và xem bản thân mình như là do những người khác xem họ. Mead truy nguyên nguồn gốc của bản ngã thông qua các giai đoạn chơi đùa và thi đấu của thời thơ ấu. Đặc biệt quan trọng ở giai đoạn sau là sự nảy sinh của tổng thể khác. Khả năng để xem bản thân từ quan điểm của cộng đồng có tính cơ bản đối với sự nảy sinh bản ngã, cũng như các hoạt động của nhóm có tổ chức. Bản ngã cũng có 2 phương diện. Cái tôi là khía cạnh không thể dự đoán và có tính sáng tạo của bản ngã, và cái tôi là tập hợp các thái độ có tổ chức của những người khác được giả đoán bởi actor. Sự kiểm soát xã hội được biểu lộ thông qua cái tôi, trong khi cái tôi là nguồn cải tạo của xã hội. Mead đề cập tương đối ít về xã hội, mà ông nhìn một cách tổng quát như là các quá trình xã hội đang diễn tiến, có trước trí tuệ và bản ngã. Mead thiếu một cách trầm trọng nhận thức vĩ mô về xã hội. các thể chế được xác định không là gì cả ngoài các tập tính tập thể. Thuyết tương tác biểu tượng có thể được tóm tắt bởi những nguyên tắc cơ bản sau đây. 1. Loài người không như các loài vật, được thiên phú cho khả năng tư duy. 2. Khả năng tư duy được định hình bởi tương tác xã hội. 3. Trong tương tác xã hội, mọi người có thể học được các ý nghĩa và các biểu tượng cho phép họ thực hành khả năng tư duy riêng biệt của loài người của họ. 4. Các ý nghĩa và các biểu tượng cho phép mọi người thực hiện hành động và tương tác mang tính con người riêng biệt. 5. Mọi người có khả năng bổ sung hay thay đổi các ý nghĩa và các biểu tượng mà họ sử dụng trong hành động và tương tác trên cơ sở sự diễn dịch của họ về hoàn cảnh. 6. Mọi người có thể thực hiện những bổ sung và thay đổi này bởi vì, một phần, nhờ khả năng tương tác nhau của họ, cho phép họ kiểm nghiệm các dạng hành động khả dĩ, định giá các thuận lợi và bất lợi tương đối, và rồi chọn ra một cái. 7. Các khuôn mẫu bền lấy nhau của hành động và tương tác tạo ra các nhóm và các xã hội. Trong ngữ cảnh của những nguyên tắc tổng quát này, chúng ta tìm cách lọc ra bản chất tác phẩm của nhiều tư tưởng gia quan trọng theo truyền thống tương tác biểu tượng, bao gồm Charles Horton Coley, Herbert Plumer và quan trọng nhất, Edwin Goldman. Chúng tôi giới thiệu chi tiết phép phân tích kịch tính của Goldman về bản ngã và các tác phẩm có liên quan của ông về khoảng cách vai trò, sự ô nhục và phân tích cơ cấu. Tuy nhiên, chúng ta cũng lưu ý rằng tác phẩm của Goldman về cơ cấu đã cường điệu hóa một xu hướng trong tác phẩm trước của ông và đi xa hơn theo chiều hướng của một phép phân tích cấu trúc. Chúng tôi cũng điểm lại một số phê phán chủ yếu về thuyết tương tác biểu tượng cũng như ba nỗ lực để chuyển nó tới các chiều hướng hòa hợp và tổng hợp hơn. Sự đánh giá lại về các tiếp cận của Matt và Plummer trong phạm vi hòa hợp hơn, nỗ lực của Stryker để phát triển một cách tiếp cận có thể xử lý tốt hơn các hiện tượng cấp độ vĩ mô và nỗ lực của Denzin để định hướng lại thuyết tương tác biểu tượng theo một chiều hướng của các nghiên cứu văn hóa, thuyết hậu cấu trúc và hậu hiện đại. Chương này khép lại với một hình ảnh tương lai của thuyết tương tác biểu tượng. Chương 6. Phương pháp luận thực hành. Một la mã, định nghĩa phương pháp luận thực hành. Hai la mã, sự đa dạng hóa phương pháp luận thực hành. Ba la mã, một số ví dụ đầu tiên. Gồm các kinh nghiệm vi phạm, sự hoàn thành giới tính. Bốn la mã, phân tích đối thoại, gồm các cuộc điện đàm, định dạng và nhận thức, sự khởi xướng tiếng cười, tạo ra sự hoan hô, sự la hét phản đối, sự nảy sinh có tính tương tác của các câu và các câu chuyện, các phát biểu có hệ thống, sự hòa hợp của trò chuyện và các hoạt động phi âm thanh, làm ra vẻ e thẹn và tự chủ. Năm la mã, các nghiên cứu về các thể chế, gồm phỏng vấn tuyển dụng, thực hành đàm phán, các cuộc gọi tới các trung tâm cấp cứu, giải pháp tranh chấp bằng hòa giải lắng nghe. Sáu la mã, các phê phán của xã hội học truyền thống. Bảy la mã, các áp lực và mâu thuẫn trong phương pháp luận thực hành. Tám la mã, tổng hợp và hòa hợp theo nguồn gốc Hy Lạp. Thuật ngữ Enomethodology hiểu một cách đúng nghĩa là các phương pháp mà mọi người sử dụng trên một nền tảng hàng ngày để hoàn thành đời sống mỗi ngày của họ. Để xác định nó hơi khác đi một chút, thế giới được xem là một sự hoàn thành về mặt thực hành đang diễn tiến. Mọi người được xem là có tính duy lý, nhưng họ sử dụng lý trí thực hành, chứ không phải logic hình thức, trong việc hoàn thành cuộc sống hàng ngày của họ. Một la mã, định nghĩa phương pháp luận thực hành. Chúng ta bắt đầu với định nghĩa về phương pháp luận thực hành, đưa ra ở chương 2, là sự nghiên cứu về mô hình của nhận thức chung và phạm vi của các phương thức và các nghiên cứu, hoặc các phương pháp bằng những phương tiện mà các thành viên bình thường của xã hội nhận thức đến, tìm ra con đường đi tới, và hành động ở những trạng huống trong đó họ tìm ra bản thân mình. chúng ta có thể đạt tới nhận thức xa hơn về bản chất của phương pháp luận thực hành. Bằng cách kiểm tra các nỗ lực gần đây của người sáng lập ra nó, Harold Garfinkel, để xác định nó. Như Durkheim, Garfinkel xem các sự kiện xã hội là hiện tượng xã hội học cơ bản. Tuy nhiên, các sự kiện xã hội của Garfinkel rất khác với các sự kiện xã hội của Durkheim. Đối với Durkheim, các sự kiện xã hội nằm bên ngoài và cưỡng chế các cá thể. Những người đi theo một tiêu điểm như thế có xu hướng xem các actor như bị kìm hãm hay bị quyết định bởi các cấu trúc và thể chế xã hội và có thể thực hiện các xét đoán một cách ít hoặc không độc lập. Với những lời gay gắt của các nhà phương pháp luận thực hành, các nhà xã hội học như thế có xu hướng đối đãi với các actor như các kẻ phán xét đần độn. Trong việc đi theo Durkheim, một bộ phận lớn của xã hội học được xem là tập trung vào các sự kiện khách thể xã hội, cưỡng chế và do đó xem các actor như là những kẻ phán xét đần độn. Trái lại, phương pháp luận thực hành coi tính khách quan của các sự kiện xã hội như là sự hoàn thành của các thành viên, hay sản phẩm của các hoạt động có phương pháp của các thành viên. Garfinkel, theo phong cách không thể bắt chước và không thể hiểu thấu của ông, diễn tả tiêu điểm của ông như sau. Đối với phương pháp luận thực hành, thực tại khách quan của các sự kiện xã hội, trong đó và bằng cách đó, mỗi một xã hội có tính chất cục bộ, được tạo ra một cách nội tại, được tổ chức một cách tự nhiên, hoàn thành tiếp diễn về mặt thực hành, có thể giải thích bằng phản ánh. Hiện diện khắp mọi nơi, luôn luôn, duy nhất, chính xác và toàn diện trong công việc của các thành viên, không có thời gian ngoài lề, không có khả năng lẩn tránh, che giấu, vượt qua, trì hoãn và do đó là hiện tượng cơ bản của xã hội học. Xác định một cách khác, phương pháp luận thực hành quan tâm tới sự tổ chức của cuộc sống hàng ngày. Hay như Garfinkel diễn tả nó, xã hội bình thường, bất tử. Theo cách nói của Poner, đây là sự tổ chức khác thường của sự bình thường. Hiển nhiên, phương pháp luận thực hành không phải là một môn xã hội học vĩ mô, theo nghĩa được dụng ý bởi Durkheim và khái niệm của ông về một sự kiện xã hội. Nhưng các môn đồ của nó cũng không xem nó là một môn xã hội học vi mô. Do vậy, trong khi phương pháp luận thực hành từ chối, coi các actor như là những kẻ phán xét đần độn, nó cũng không tin rằng mọi người hầu như có tính phản ánh vô tận, tự ý thức và có tính toán. Đúng hơn, theo Strutt, họ nhận ra rằng phần lớn hành động có tính cách lề thối hàng ngày và không phản ánh các quan hệ. Hilbert lý luận rằng các nhà phương pháp luận thực hành không tập trung vào các actor hay các cá thể mà dứt khoát và độc nhất, các hoạt động thành viên, những thực hành khéo léo ở đó họ sản sinh ra, cái mà đối với họ là cấu trúc tổ chức vĩ mô và cấu trúc cá nhân hay cấu trúc tương tác vi mô. Nói tóm lại, các nhà phương pháp luận thực hành không quan tâm đến các cấu trúc vi mô hay các cấu trúc vĩ mô. Họ quan tâm đến các thực hành khéo léo đã tạo ra một nhận thức về cả hai kiểu cấu trúc đó. Như vậy, cái mà Garfinkel và các nhà phương pháp luận thực hành tìm là một con đường mới để tiếp nhận mối quan tâm truyền thống của xã hội học với các cấu trúc khách quan cả vi mô và vĩ mô. Một trong những điểm chủ chốt của Garfinkel về các phương pháp là chúng có thể lý giải một cách có tính phản ánh. Các giải thích là các cách thức, trong đó các actor làm những việc như mô tả, phê phán và lý tưởng hóa các hoàn cảnh cụ thể. Sự lý giải là quá trình qua đó mọi người đưa ra các giải thích để nhận thức về thế giới. Các nhà phương pháp luận thực hành dành phần lớn quan tâm tới việc phân tích các lý giải của mọi người, cũng như tới các cách thức, trong đó các lý giải được đưa ra và được chấp nhận hay phản đối bởi những người khác. Đây là một trong những lý do mà các nhà phương pháp luận thực hành bị ám ảnh bởi các phân tích đối thoại. Ví dụ, khi một sinh viên giải thích cho giáo sư của mình tại sao cô ta lại thi hỏng, cô ta thường đưa ra một lý giải. Người sinh viên này cố gắng đưa ra một nhận thức về sự kiện cho giáo sư của mình. Các nhà phương pháp luận thực hành quan tâm tới bản chất của lý giải đó, nhưng nói chung hơn là tới các thực hành lý giải, Qua đó người sinh viên đưa ra lý giải và người giáo sư chấp nhận hay phản đối nó. Trong việc phân tích các lý giải, các nhà phương pháp luận thực hành đi theo một lập trường về tính trung lập phương pháp luận thực hành. Nghĩa là họ không xét đoán bản chất của các lý giải, mà đúng hơn là phân tích chúng trong phạm vi chúng được sử dụng ra sao trong thực hiện hành động. Họ quan tâm tới các lý giải cũng như các phương pháp mà cả người nói và người nghe cần thiết để đề xuất, thấu hiểu và chấp nhận hay từ chối các lý giải. Mở rộng ý tưởng về các lý giải, các nhà phương pháp luận thực hành bỏ nhiều công sức để chỉ ra rằng các nhà xã hội học như mọi người khác cũng đưa ra các lý giải. Như vậy, các báo cáo nghiên cứu xã hội học có thể được xem là các lý giải và được phân tích theo cùng một cách như tất cả mọi lý giải khác được nghiên cứu. Viễn cảnh này về xã hội học giúp cho việc phá tan ảo tưởng về công việc của các nhà xã hội học, hay thật ra là mọi nhà khoa học. Một phần lớn của môn xã hội học hay mọi khoa học bao gồm các diễn giải nhận thức chung. Các nhà phương pháp luận thực hành có thể nghiên cứu các lý giải của nhà xã hội học theo cùng cách thức mà họ nghiên cứu các lý giải của người thường. Như vậy, các thực hành hàng ngày của các nhà xã hội học và mọi nhà khoa học đều đặt dưới sự nghiên cứu của nhà phương pháp luận thực hành. Chúng ta có thể nói rằng các lý giải có tính chất phản ánh theo nghĩa chúng đi vào việc thiết chế trạng thái của các sự vụ mà chúng làm cho có thể quan sát được và được dự liệu để xử lý. Như vậy, trong việc cố gắng diễn tả cái mà mọi người đang làm, chúng ta thay đổi bản chất của cái họ đang làm. Điều này đúng với các nhà xã hội học cũng như đối với những người bình thường. Trong việc nghiên cứu và tường thuật đời sống xã hội, các nhà xã hội học trong quá trình này đang thay đổi cái mà họ nghiên cứu. Nghĩa là các chủ thể thay đổi hành vi của họ như là kết quả của việc nghiên cứu và để đáp lại các mô tả về hành vi đó. Xem thảo luận về chú giải văn bản cổ của Giddens ở chương 10 về một ý tưởng tương tự. Hai La Mã, tính đa dạng của phương pháp luận thực hành. Phương pháp luận thực hành được phát minh bởi Garfinkel bắt đầu từ cuối những năm 1940, nhưng nó được hệ thống hóa lần đầu tiên với sự xuất bản cuốn Các nghiên cứu về phương pháp luận thực hành của ông năm 1967. Qua nhiều năm, phương pháp luận thực hành đã tăng trưởng kinh khủng và mở rộng theo một số chiều hướng khác nhau. Chỉ một thập kỷ sau khi xuất bản cuốn sách, John Zimmerman kết luận rằng có nhiều hình thức đa dạng của phương pháp luận thực hành. Như ông xác định, phương pháp luận thực hành bao gồm một số, ít nhiều có tính riêng biệt và đôi khi không tương thích, các tuyến thẩm tra. 10 năm sau, Paul Atkinson nhấn mạnh sự thiếu tính gắn bó trong phương pháp luận thực hành và lý luận xa hơn rằng ít nhất có một số nhà phương pháp luận thực hành đã lạc lối khá xa khỏi các tiền đề cơ bản của cách tiếp cận này. Như vậy, trong khi nó là một kiểu rất sống động của lý thuyết xã hội học, phương pháp luận thực hành đã trải qua một số khó khăn đang lớn dần trong những năm gần đây. Có thể nói một cách an toàn rằng, phương pháp luận thực hành, các biến thể của nó, các vấn đề của nó, có vẻ đang sinh sôi nảy nở trong những năm sắp tới. Sau hết, chủ đề của phương pháp luận thực hành là tính đa dạng vô hạn của cuộc sống hàng ngày. Kết quả là sẽ có nhiều hơn các nghiên cứu, các biến dạng và các khó khăn đang lớn dần. Maynard và Clement diễn tả một số các tác phẩm khác nhau về phương pháp luận thực hành, trong đó có hai thể tác phẩm nổi bật. Thứ nhất là sự nghiên cứu về các tập hợp thể chế theo phương pháp luận thực hành. Các nghiên cứu phương pháp luận thực hành đầu được thực hiện bởi Garfinkel và các cộng sự của ông sẽ thảo luận dưới đây, diễn tả trong các tập hợp ngẫu nhiên phi thể chế như gia đình. Về sau có một sự vận động tới sự nghiên cứu các thực hành hàng ngày trong một dãy rộng các tập hợp thể chế khác nhau, các phòng xử án, các trạm y tế, sở cảnh sát. Mục tiêu của các nghiên cứu này là sự nhận thức về cách thức mọi người trong các tập hợp đó thực hiện các công việc chính thức của họ và trong quá trình đó thiết lập thể chế trong đó các công việc xảy ra. Các nghiên cứu xã hội học truyền thống về các tập hợp thể chế. Như thế, tập trung vào các cấu trúc, các nguyên tắc chính thức, các phương thức trình tự chính thức của chúng để giải thích cái mà mọi người làm bên trong chúng. Đối với các nhà phương pháp luận thực hành, các kìm hãm bên ngoài đó không thích hợp để lý giải cái thực sự diễn ra trong các thể chế đó. Mọi người không bị quyết định bởi các lực lượng bên ngoài đó, đúng hơn, họ sử dụng chúng để hoàn thành các công việc và để sáng tạo ra thể chế trong đó họ tồn tại. Mọi người sử dụng các phương thức thực hành của họ không chỉ để tạo ra cuộc sống hàng ngày của họ, mà còn để sản xuất ra các sản phẩm của thể chế. Ví dụ, tỷ lệ tội phạm được sở cảnh sát tập hợp không chỉ đơn giản là kết quả của các sĩ quan làm theo các phương thức được xác định rõ ràng. Đúng hơn, các viên sĩ quan sử dụng một dãy phương thức nhận thức chung để quyết định. Ví dụ, các nạn nhân có thể được phân loại là kẻ sát nhân hay không? Do vậy, các tỷ lệ như thế đặt nền tảng trên sự diễn dịch của các chuyên gia và kiểu lưu trữ số liệu này là một hoạt động thực hành đáng được nghiên cứu ở chính bản thân nó. Kiểu phương pháp luận thực hành thứ hai là phép phân tích đối thoại. Mục tiêu của phân tích đối thoại là sự nhận thức chi tiết về các cấu trúc cơ bản của tương tác đối thoại. Sự đối thoại được xác định trong phạm vi cùng tuyến với các nguyên tố cơ bản của viễn cảnh phương pháp luận thực hành. Sự đối thoại là một hoạt động tương tác phô bày ra các thuộc tính bền vững, trật tự. Đó là các thành tựu có thể phân tích của những người đối thoại. Trong khi có các nguyên tắc và phương thức đối với các đối thoại, chúng không quyết định cái gì được nói, mà chỉ được dùng để hoàn thành một cuộc đối thoại. Tiêu điểm của phân tích đối thoại là những cái kìm hãm đều được nói ra nằm bên trong bản thân của sự đối thoại, chứ không phải là các lực lượng bên ngoài. Sự đối thoại được coi là được xếp đặt trật tự một cách nội tại và liên tục. Trimmerman nêu chi tiết 5 nguyên tắc làm việc cơ bản của phép phân tích đối thoại. Trước hết, phân tích đối thoại đòi hỏi sự thu thập và phân tích các dữ liệu chi tiết, cao độ, về các cuộc đối thoại. Các dữ liệu này không chỉ bao gồm các từ, mà cả những sự ngần ngừ, gián đoạn, bắt đầu lại, những khoảnh khắc im lặng, các tiếng thở, đằng hắng, nhảy mũi, tiếng cười và các âm thanh giống như tiếng cười, trọng âm và đại loại như thế. Chưa kể đến các hành vi không lời có sẵn trên băng video, thường là hòa hợp gần gũi với chuỗi hành động được thu lại trên băng từ. Tất cả những thứ này là bộ phận của phần lớn các cuộc đối thoại và chúng được xem là các công cụ về mặt phương pháp trong việc thực hiện một cuộc đối thoại bởi các actor có liên quan. Thứ hai, ngay cả các chi tiết tốt nhất của một cuộc đối thoại cũng phải được giả thiết như một sự hoàn thành có trật tự. Các khía cạnh nhỏ nhặt của một cuộc đối thoại không được xếp đặt trật tự bởi những nhà phương pháp luận thực hành. Trước hết, chúng được xếp đặt trật tự bởi các hoạt động có phương pháp của bản thân các actor xã hội. Thứ ba, sự tương tác nói chung và sự đối thoại nói riêng. Có các thuộc tính bền vững, trật tự là các thành tựu của các actor có liên quan. Trong việc nhìn vào các cuộc đối thoại, các nhà phương pháp luận thực hành xem như thể chúng có tính tự trị, cách ly khỏi các quá trình nhận thức của các actor, cũng như ngữ cảnh rộng lớn trong đó chúng xảy ra. Thứ tư, cơ cấu chủ yếu của sự đối thoại là sự tổ chức một cách liên tục. Cuối cùng và có tính tương đối là quá trình tương tác đối thoại được điều khiển trên một nền tảng lần lượt hoặc cục bộ. Ở đây, Trimmerman sử dụng sự phân biệt của Harris Tay giữa các đối thoại, định hình ngữ cảnh và đối thoại tái tạo ngữ cảnh. Các đối thoại là định hình ngữ cảnh theo nghĩa là cái được nói ở bất kỳ lúc nào, đưa ra được định hình bởi ngữ cảnh liên tục trước đó. Các đối thoại tái tạo ngữ cảnh là ở trường hợp cái được nói tới ở hiện tại trở thành bộ phận của ngữ cảnh của các lượt trong tương lai. Về mặt phương pháp luận, các phân tích đối thoại dẫn tới việc nghiên cứu các cuộc đối thoại trong các hoàn cảnh diễn ra một cách tự nhiên, thường là dùng băng ghi âm và băng ghi hình. Phương pháp này cho phép các thông tin chảy từ thế giới mỗi ngày hơn là bị áp đặt bởi nhà khảo sát. Nhà khảo sát có thể kiểm tra và tái kiểm tra một cuộc đối thoại thực sự ở từng chi tiết nhỏ, thay vì chỉ dựa vào các ghi chú của mình. Kỹ thuật này cho phép nhà khảo sát thực hiện các phân tích chi tiết cao độ về các cuộc đối thoại. Phép phân tích đối thoại dựa trên cơ sở của giả thiết rằng các cuộc đối thoại là nền tảng của các hình thái quan hệ liên cá nhân. Chúng là hình thức tương tác lan tỏa nhất và một cuộc đối thoại bao gồm tính chất ma trận toàn diện nhất của các thực hành và phương thức thông tin có tổ chức. Chúng tôi đã cố gắng đưa ra một số nhận thức chung về phương pháp luận thực hành ở các trang trên. Tuy nhiên, trung tâm của phương pháp luận thực hành không nằm ở các phát biểu lý thuyết của nó, mà nằm trong các nghiên cứu thực nghiệm của nó. Cái mà chúng ta biết về mặt lý thuyết là được phát sinh từ các nghiên cứu đó.